kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống đến bài số 7 trong loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc từ trong sách Châm Ngôn. Hôm nay bắt đầu với phần 1 của bài học với đề tài Sống thành thật. Vấn đề sống thành thật, đối xử thành thật là một vấn đề rất thực tế, vì đây là vấn đề chúng ta phải đối diện thường xuyên với riêng mình và với những người chung quanh. Và nếu đặt câu hỏi rằng quý vị, ông bà, anh chị em có phải là người thành thật không, thì đại đa số sẽ nói là có. Mình là người thành thật, dù không toàn hảo nhưng nói chung là có bản chất thành thật. Kinh Thánh không đồng ý với sự đo lường đó, Kinh Thánh nói ngược lại. Cho nên bài học Sống thành thật hôm nay là một bài học cần thiết để chúng ta hiểu tiêu chuẩn của Chúa, để kiểm điểm lòng mình trong ánh sáng lời Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, trong phần áp dụng, chúng ta sẽ có câu hỏi để thực nghiệm nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh của chính mình. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn để cùng theo dõi bài học với đề tài Sống thành thật, phần 1.
Cảm ơn Chúa là lời mà Phaolô vừa nói, lời chắc chắn đáng đem lòng tin mà nhận lãnh. Khi chúng ta nhận lãnh đó với lòng tin, nhận lãnh với cuộc sống thực nghiệm của chúng ta cũng dùng lời Chúa để tôn mỹ đấng ba ngôi của chúng ta qua sự sống của chúng ta nữa. Và đây là bài chúng ta đang học để thế nào sống hữu hiệu trong cuộc đời trước mặt Chúa. Đoạn số 4, chúng ta sẽ đọc từ câu 20 cho tới câu 27. Hỡi con khá chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con, vì lời ấy sẽ là sự sống cho người nào tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng, và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Hãy ban bằng các nẻo của chân con đi, và lập cho vững vàng các đường lối con, chớ xây qua bên hữu hay bên tả, hãy dời chân con khỏi sự ác. Lạy Chúa, chúng con có lời Chúa trước mặt, xin Chúa giúp để chúng con nghe hiểu và làm theo, để đời sống của chúng con trong sự vâng phục làm sáng danh ba ngôi Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục học về sống hữu hiệu cho Chúa. Và hôm nay chúng ta tới phần sống thành thật, và đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe nói tới một vấn đề cũng rất quan trọng cho chúng ta, đó là khá giữ lấy tấm lòng của con hơn hết lời Chúa khuyên, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Và điểm đầu tiên và điểm chính yếu mà dùng để giữ lòng hay là để có thể thấy được bông trái của tấm lòng đó là con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Chúng ta đang nói về một vấn đề rất là căn bản trong đời sống và rất dễ để đo lường sự thật hư, đó là vấn đề sống thành thật, vấn đề thành thật của tấm lòng. Trong sự liên hệ của chúng ta, đây là một điểm mà chúng ta có thể thấy được bày tỏ ra cách rất là nhanh chóng trong đời sống. Khi chúng ta đang học trong Châm Ngôn này, chúng ta đã phân biệt ra bản chất của tấm lòng. Bản chất tấm lòng được bày tỏ ra trong sự khôn ngoan của cuộc đời đi theo Chúa, bày tỏ bản chất của Chúa đúng theo ý muốn của Chúa, hay là cuộc đời ngu dại đi xa khỏi Chúa, ra khỏi cái nguyên tắc sống của Chúa, chung quanh chính mình và đường lối của chính mình. Nhưng mà có một điểm ở trong sự liên hệ mà chúng ta sẽ thấy, và cũng như trong mọi công việc của chúng ta, nó luôn luôn có mặt, hay là trong sự gây dựng hay là phản nghĩa của nó sẽ có mặt trong những sự gãy đổ. Đó là sự thành thật hay là sự trung thực ở trong tấm lòng, hay là sự thiếu thành thật hay là sự gian xảo ở trong tấm lòng của chúng ta. Ở trong tất cả những sự gãy đổ của liên hệ, của cuộc đời, của công việc, thì chúng ta sẽ luôn luôn thấy có một thành phần hay là có một yếu tố ở trong đó là sự thiếu thành thật hay là sự sai trật gian xảo ở trong tấm lòng. Và trong sự gây dựng liên hệ trong hội thánh, trong gia đình, ở trong công việc Chúa thì cũng sẽ thấy rằng khi công việc và sự tăng tiến, đời sống được tăng lên, được trưởng thành đó, thì cũng có cái yếu tố này, đó là yếu tố của sự thành thật, của sự càng ngày càng giống Chúa hơn. Có một bài hát, trong đó có cái câu là chữ thành thật là một cái chữ hết sức là cô đơn. Tại vì cái chữ đó đi mình, mỗi lần nói sự thành thật thì ai cũng muốn nói, nhưng mà đứng một mình nó thiếu bạn, nó không có người liên hệ, tại vì rất ít người hay là rất ít khi mà sự thành thật này được thành đạt. Nhưng mà có một điểm thì cũng hơi đáng ngạc nhiên. Anh chị em xoay qua người bên cạnh và hỏi rằng, anh có phải là người thành thật không? Chị có phải là người thành thật không? Thành thật bao nhiêu? Cái điểm của chúng ta đó là thường xuyên chúng ta nghĩ rằng mình là người thành thật. Không thành thật hoàn toàn, nhưng nghĩ là mình là người thành thật, có phần lớn thành thật trong đời sống. Nghĩa là có lâu lâu thì lỡ dại nói láo một lần, hay là lâu lâu cái hoàn cảnh nó làm mình nói không thật, nửa trắng nửa đen. Nhưng mà bình thường trong tấm lòng thì mình là người thành thật. Nhưng khi mình nghĩ như vậy là mình nói láo. Nghĩ với lại là mình đã thiếu thành thật rồi. Thành thử tôi phải thú tội ngay, nói thẳng ngay đó là tôi có cái tật không thành thật. Ở dưới ngồi nói chết rồi, ông mục sư mình là người nói láo. Thì cũng đúng thôi, nó có cái tính đó. Lâu lâu mình thấy nó phát ra một lần mình ngạc nhiên lắm. Mình nói tại sao mình học lời Chúa chừng này, mình lên mình nói chừng này chuyện đủ thứ, mà vẫn còn cái tật đó, nó vẫn lòi ra chỗ này chỗ nọ, nó vẫn lòi ra mà mình không hiểu làm sao, hay là không có cách nào mà diệt trừ cho nó hết. Và càng ngày càng thấy vấn đề đó nhiều hơn. Đó là có một cái sự thiếu thành thật, có một cái sự gian xảo nằm rất sâu trong đời sống của mình. Nhưng đó là lời thú tội, mà tôi cũng có lời buộc tội nữa. Tất cả các anh chị em cũng là người nói láo. Tại sao ngồi ngay ra hết vậy? Vì đó là lời Chúa nói. Vì đó là tất cả chúng ta đều là người nói láo. Trong cái căn bản của chúng ta thiếu thành thật, có một cái sự gian xảo rất sâu đậm ở trong đời sống của chúng ta. Và bởi vì chúng ta sống quá quen ở trong đó, và chúng ta liên hệ với nhau trên cái bề mặt thôi, cho nên cái sự gian xảo này nó thường xuyên bộc lộ lắm, mà chúng ta không nghĩ đó là sự gian xảo hay sự thiếu thành thật, cho nên ăn nhập vào và nó đánh đổ rất nhiều sự liên hệ hay là công việc, và làm cho đời sống của chúng ta không hiệu quả. Lời của Chúa ở trong Thi Thiên 116 câu 11 thì nói rằng mọi người đều là kẻ nói dối. Nói thẳng ra vậy, tất cả chúng ta đều là kẻ nói dối. Thành thử chúng ta không nghĩ mình là kẻ nói dối, vì sao? Mình dối mình ở cái chỗ là mình tưởng là mình thật nhưng mà mình không thật. Ở Roma đoạn 3 câu số 4 cũng nói như vậy. Chúng ta phải xưng Đức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối. Nghĩa là sao? Khi ở dưới tiêu chuẩn của Chúa đó, thì Chúa luôn luôn là thật, và khi chúng ta so sánh với cái lẽ thật của Chúa, chúng ta là người giả dối. Cho nên tôi muốn bắt đầu với điểm hiểu biết đó, rằng chúng ta thường xuyên không nghĩ là mình là người giả dối, mà thiệt ra chữ không thật, không thành thật thì mình cũng có chấp nhận được. Nhưng mà chữ tôi dùng ở đây là chữ gian xảo. Thì rất ít người nào mà nói rằng tôi là người gian xảo. Tôi có không thành thật một chút, tôi có nói láo một vài lần, nhưng tôi không phải là người gian xảo. Kinh Thánh nói ngược lại, anh là người gian xảo, chị là người gian xảo, trong máu là gian xảo, không thể nào làm cho hết gian xảo đó. Cho tới khi quyền năng của Chúa cứu tái tạo và đem chúng ta ra khỏi điều đó, và có một cái tiến trình để mà chúng ta càng ngày càng nên thánh, bớt sự gian xảo, thắng hơn và đi trong sự thành thật thánh khiết của Chúa. Và đó là điều chúng ta phải thấy và điều chúng ta muốn bắt đầu. Cho nên chúng ta có hai phần. Thứ nhất, chúng ta muốn nói tới nguồn cội của sự gian xảo này. Phải hiểu cái nguồn cội của sự gian xảo này đó thì chúng ta mới thấy được nó nằm ở trong mình như thế nào. Và để giải quyết thì có ba phần ở đây. Gian xảo thứ nhất đến từ ma quỷ. Thứ hai, gian xảo ra từ tấm lòng. Và thứ ba, gian xảo bày tỏ đa dạng. Gian xảo đến từ ma quỷ, gian xảo ra từ tấm lòng, gian xảo bày tỏ đa dạng. Tức là sự gian xảo này có một cái nguồn cội rất là thâm sâu từ ra ma quỷ. Nó nằm ở trong trung tâm điểm của đời sống chúng ta là tấm lòng. Và nó bày tỏ ra đa dạng nhiều cách lắm. Mà chúng ta bắt đầu khi suy nghĩ tới và nhận diện, chúng ta sẽ thấy khiếp sợ vì nó có trong đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta muốn chạy tới Chúa để xin chữa lành cho sự gian xảo này. và có ba điều để giúp chúng ta có thể bước tới những bước đó. Đó là thứ nhất, chúng ta hiểu rõ thái độ của Chúa. Chúng ta phải hiểu rõ thái độ của Chúa về sự gian xảo này như thế nào, rồi chúng ta suy xét kết quả. Cái kết quả của cái lòng gian xảo, thái độ gian xảo và sự liên hệ ở trên đây, rồi chúng ta tìm kiếm sự thay đổi từ nơi Chúa. Hiểu rõ thái độ của Chúa, suy xét kết quả và tìm kiếm sự thay đổi từ nơi Chúa. Để mà nói lên cái sự quan trọng của vấn đề này thì tôi chỉ muốn nhắc một phần ở đây. Đó là khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ của Chúa trên mặt đất này thì Chúa đánh phá, tôi dùng cái chữ đó, một cái nhóm người mà Chúa đánh phá hết sức là cay nghiệt, nghĩa là muốn cho họ phải đổ vỡ rõ ràng, đó là người Pharisee. Người Pharisee là một nhóm người hết sức là công đức ở bên ngoài, những người đạo đức ở trong hành động của họ. Nhưng Chúa nói là đạo đức ở bên ngoài nhưng mà hư thối ở bên trong. Và có một cái điều gì với họ đó mà Chúa nói là những phường đĩ điếm, những kẻ phạm tội còn gần nước thiên đàng hơn các ngươi. Tại vì họ nói là bởi vì khi mà sống ở trong sự giả trá gian xảo đó thì không thể nào mà bước lại gần với Chúa được, không thể nào đi vào trong ân điển của Chúa được, cho nên Chúa đánh cho nó xuống được cái đó. Nghĩa là làm sao cho họ thấy sự gian xảo, cái sự thiếu thành thật, giả dối này nó phải đem xuống cái chỗ ăn năn tha tội, đến vào trong sự cứu rỗi của ân điển Chúa thì họ mới có cái cơ hội để được cứu rỗi. Cho nên chúng ta nói về sự gian xảo khi mà có rễ đâm sâu vào trong chúng ta, khó lắm để mà thấy và khó lắm để mà giải quyết. Cho nên thứ nhất, chúng ta cần hiểu sự quan trọng này. Phần đầu là gian xảo đến từ ma quỷ, nghĩa là ra từ nơi ma quỷ. Và Kinh Thánh nói rõ điều đó, không phải là cái tính tình của mình, nhân chi sơ tính bản thiện, rồi bắt đầu từ đó lâu lâu vì hoàn cảnh, rồi vì cha mẹ, rồi vì này kia cho nên tôi có tật này tật nọ. Nhưng nó ra từ cái bản chất của mình, bản chất của cái sự xấu xa gian xảo. Tôi muốn bắt đầu ở trong sách Phúc Âm trước, xin dỡ ra với tôi ở trong gian đoạn số 8. Gian đoạn số 8 ở đây, khi Chúa nói về vấn đề gian xảo hay là vấn đề sự giả dối ở bên trong, Chúa đưa ra một cái vấn đề mà chúng ta mới đầu nghe thì nói, ủa cái này là gian xảo sao? Cái này là sự giả dối sao? Và Chúa nói như thế này, là khi lẽ thật tới đó mà không hiểu được và không nhận được và không làm theo được, là không phải là vì khó quá không hiểu hay là nhiều quá không làm được, vì sự gian xảo giả dối ở bên trong, mà nó ra từ một cái bản chất không thể sửa được từ nơi mình. Cho nên ở đây chúng ta cần nghe lại điều này từ câu 44 tới câu 45. Để tôi đọc từ câu số 42. Đức Giê-xu phán rằng, ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Bởi chân ta chẳng phải đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo ta. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật ở trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật thì nên các ngươi không tin ta. Chúa nói là khi ma quỷ nói, bản chất của nó là nói dối. Thành ra nó là nói theo cái bản chất nó, cái chữ là nói theo tánh riêng mình đó. Nói một cách rất là tự nhiên, kiểu nói của mình tự nhiên lắm. Nghĩa là sao? Ma quỷ nói là nói láo, nói là không thể nói sự thật. Rồi Chúa nói làm sao? Các ngươi từ cha các ngươi mà ra. Các ngươi có cái bản chất đó, các ngươi cũng nói là nói láo, không sự thật. Bằng chứng là gì? Vì các ngươi không hiểu lẽ thật, và các ngươi không nhận lẽ thật, và không làm theo lẽ thật. Cho nên Chúa nói là cái bản chất của sự giả dối, gian xảo nó nằm ở trong tâm lòng của những người ở ngoài ân điển Chúa. Và khi chúng ta được sự cứu rỗi của Chúa thì Chúa có làm chết cái bản chất cũ. Chúa ban cho chúng ta một sự sống mới và một tấm lòng mới. Nhưng mà lề lối, thói quen của xác thịt này nó vẫn còn nằm ở trong xác thịt chúng ta, cho tới khi Chúa cứu xác thịt chúng ta và cõi đời đời thì chúng ta mới được hoàn toàn giải phóng. Cho nên chúng ta giàu đã được cứu ra khỏi quyền năng của tội lỗi, án phạt của tội lỗi, chúng ta vẫn còn cái ảnh hưởng của tội lỗi và ảnh hưởng rất sâu đậm của vấn đề giả dối gian xảo này trong đời sống chúng ta. Với Chúa thì không có sự giả dối này. Ở trong Tít đoạn 1 câu số 2 thì nói rằng Đức Chúa Trời không thể nói dối. Với Chúa thì không thể có cái chuyện nói dối được. Ở trong Hebrew đoạn 6 câu 18 cũng nói tiếp, Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối. Nghĩa là một bên là bản chất của chúng ta là nói dối, một bên bản chất của Đức Chúa Trời là không thể có cái sự nói dối. Và hai cái bản chất đó mà sống với nhau thì chúng ta hiểu ngay cái vấn đề của mình. Ở trong Dân Số Ký đoạn số 23 câu số 19. Hôm nay chúng ta sẽ lật hơi nhiều ha. Anh chị em có Kinh Thánh thì chịu khó lật thì nó cũng giúp mình. Thứ nhất là thức không có ngủ, tại vì vừa lật vừa ngủ thì hơi khó. Thứ hai cũng giúp cho chúng ta biết các đoạn Kinh Thánh ở đâu. Nhưng mà nếu mà tôi đi nhanh quá mà không kịp thì chứ nghe tôi đọc cũng được, không có cần phải đôn đả cho lắm. Dân Số Ký đoạn 23 câu số 19 thì nói, Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng phải chẳng là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao? Chúa đang so sánh như thế này, bản chất của con người là nói dối, và Chúa nói là ta chẳng phải là con người. Sự so sánh là Đức Chúa Trời đâu phải là con người đâu mà nói dối. Thành ra Chúa nói luôn luôn là sự thật của Chúa, là Chúa sẽ làm công việc trong chúng ta đó, bản chất là sự dối trá. Điều mà tôi muốn thiết lập đầu tiên đó là không phải chỉ ở trên cách cư xử, không phải chỉ là vấn đề lời nói, mà là cái vấn đề bản chất. Tại vì lời nói sửa được, tính tình sửa được, bản chất thì không sửa được, trừ ra là có một cái sự tái tạo ở bên trong. Cho nên chúng ta nhìn biết điều đó và hiểu, khi mà hiểu rồi đó, hiểu là cái này nó sâu lắm, nó sâu đậm vô cùng. Ở trong Thi Thiên đoạn số 12, câu số 1 cho tới số 3, tác giả Thi Thiên la lớn trong cái sự than thở rằng: Đức Giê-hô-va ơi, xin cứu chúng tôi, vì người nhân đức không còn nữa, kẻ thành tín đã mất khỏi giữa con loài người. Chúng đều dùng lời dối trá mà nói lẫn nhau, lấy môi vua nịnh và hai lòng mà trò chuyện nhau. Đức Giê-hô-va sẽ diệt hết các môi vua nịnh và lưỡi hay nói cách kiêu ngạo. Ông nói rằng bây giờ trong cái cộng đồng, nó không phải là cái vấn đề giả dối này, nó là vấn đề cá nhân, mà trong nguyên cái cộng đồng đó, cộng đồng của những người giả dối sống với nhau giả dối, thành thử không còn cái người nói thật nữa. Trong cả cộng đồng đó là chúng nó lấy môi giả dối mà nói chuyện với nhau, lấy hai lòng mà nói với nhau. Và chúng ta cần hiểu một lần nữa là như trong cộng đồng của hội thánh đó, mình tưởng là đây là nơi thánh đồ, đây là nơi những người được cứu, thì vấn đề này được giải quyết. Nó có cái phương tiện để giải quyết và quyền năng để giải quyết. Nhưng nếu không ở trong sự thuần phục đối với Chúa thì cộng đồng hội thánh lại trở thành chỗ mà lại nói hai lòng, nói thứ với nhau, tại vì nó gần gũi, nó đụng chạm rất nhiều. Cho nên chúng ta phải để ý mà xem xét ở đây. Mới gần đây tôi nghe trên radio có một người giảng và nói như thế này: tôi thì không phải là người hoàn toàn, nhưng mà tôi xin hứa sẽ là tuyệt đối thành thật với các anh chị em. Tôi nói ông này rất là can đảm, nhưng mà cũng rất hơi nhẹ dạ. Vì làm sao chúng ta có thể nói là tôi sẽ tuyệt đối thành thật với anh chị em? Nói câu đó là thấy hơi không thành thật rồi. Vì chính mình đã không hiểu mình, vì mình không thể nào 100% thành thật được. Mình đang ở trong một tiến trình để mà Chúa giúp, nhưng mà không thể nào là tôi sẽ 100% tuyệt đối thành thật với anh chị em. Vì ngay trong khi mình nói điều đó thì mình đã hiểu cái nguyên bản của chúng ta nó nặng nề ở trong tội lỗi lắm, và sự cứu rỗi của Chúa phải đem chúng ta qua sự cứu chuộc của Chúa, nhưng mà trong tiến trình để theo Chúa nữa. Thi Thiên đoạn 58 câu số 3. Chúng ta nghĩ rằng đây là cái vấn đề thói quen học tập từ ở bên ngoài chăng? Thì câu kinh thánh này nói cho chúng ta biết cái bản chất của chúng ta như thế nào. Câu số 3 thì nói rằng: kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung, chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Nghĩa là từ trong bụng mang thai ấy, thì cái thai nó đã bắt đầu nói láo rồi. Nó đã có cái máu nói láo rồi, nó ra là nói láo liền ấy. Nó ra nó la làng lên để nói đau quá cho ăn liền, nhưng mà nó cũng không đau gì lắm đâu. Nó la, nó khóc cho gì vậy. Rồi từ đó là bản chất gian dạo nó ra lâu dài lắm. Mình lớn lên cái mình quên á. Mình tưởng là mình thay đổi nhiều cho nên mình quên mất bản chất này, nó nằm ở trong chúng ta. Nhưng mà có con cái mình để ý coi. Sự nói láo, gian dối là phát hiện ra đầu tiên. Mà nó dài lâu lắm. Không ai dạy nó cũng biết nói láo. Hỏi nó ai làm bể cái đó, không phải con. Hỏi đụng tới đứa nào ăn này cũng biết, nhưng mà nó mới lau miệng xong. Rồi mình lánh, mình la nó, cái hồi sau mình thấy, ủa sao thằng này càng ngày càng giống mình. Thành thử mình cũng phải sợ, và mình nhớ điều này khi Chúa nói, xin dở với tôi ở trong Jeremy đoạn số 9. Ở đây nói lên cho chúng ta, trong một cái cộng đồng như chúng ta ở đây đó, chúng ta nghe lời này Chúa nói với dân sự Chúa. Chúa nói là có một cái sự sai trật rất thâm sâu ở trong dân sự Chúa. Mà cái điểm ở đây nó bày tỏ ra từng tấm lòng cá nhân một cộng lại. Thành thử Chúa ra một cái lời mà mình nghe nói đây là phải nói về hội thánh chăng? Đây phải nói về anh em chăng? Câu số 4. Ai nấy phải giữ gìn về người lân cận mình. Chớ tin cậy một người nào trong vòng anh em mình. Vì mỗi người anh em mình sẽ lừa phỉnh anh em lắm. Mỗi người lân cận đều đi dạo nói xấu. Ai nấy gạt gẫm cả lân cận mình chẳng nói sự chân thật. Chúng nó luyện tập lưỡi mình mà nói dối. Chăm chỉ làm điều ác. Đức Giê-hô phán, ngươi ăn ở giữa sự dối trá, ấy cũng là cớ sự dối trá mà chúng nó chẳng khứng nhìn biết ta. Chúng ta nói đâu có đâu. Nhưng mà chúng ta phải thực sự ăn năn và hiểu biết rằng với cá nhân của chúng ta và hoàn cảnh chúng ta, mình không thấy. Mình lâu lâu mình thấy một sự bày tỏ ra thôi. Mà Chúa trên trời nhìn xuống và Chúa nói cả cái cộng đồng này nó nói láo với nhau, cả cái chỗ anh em đi vòng vòng để mà nói xấu nhau, gạt gẫm cái lân cận, chẳng nói sự chân thật. Chúng nó luyện tập lưỡi mình mà nói dối. Câu chính là chúng nó nói dối tới mệt cái lưỡi, nó nói nhiều quá nó quen, nó mệt luôn cái lưỡi. Chúng nó là chúng nó ăn ở giữa sự dối trá. Chúng ta hiểu rằng cái vấn đề khó khăn và thâm sâu là khi chúng ta nói hành với nhau hay là chỗ này chỗ kia, nó không phải là chỉ là một cái vấn đề trên bề mặt thôi, nó là cả một bản chất tội lỗi mà cần được Chúa sửa đổi một cách rõ ràng ở bên trong với quyền năng của Chúa. Mà nếu chúng ta không cẩn thận để đối diện và ăn năn, nó sẽ đến với mình trong nhiều cách. Cho nên đầu tiên chúng ta nói sự gian xảo này đến từ ma quỷ, đến từ trong bản chất, nó bày tỏ ra trong tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta có một cái vấn đề rất lớn ở trong đời sống, đó là vấn đề thiếu thành thật, sự gian dối, gian xảo ở trong tấm lòng.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Sống Thành Thật. Những phần còn lại sẽ được phát thanh trong các chương trình tương lai. Bây giờ, một lần nữa, chúng ta sẽ đến với câu hỏi và bài tập thực nghiệm để áp dụng nguyên tắc trong bài học vừa nghe. Xin Đức Thánh Linh hướng dẫn mọi người chúng ta bước đi trong sự vâng phục lời Chúa.
Chúng ta vừa học Kinh Thánh qua sách Châm Ngôn về vấn đề sống thành thật. Và điểm mà chúng ta nhấn mạnh đó là sự thành thật này không thể đo lường trên căn bản của tấm lòng. Nghĩa là thành thật không phải là thật lòng, nhưng là trung thật với lẽ thật của Chúa, trung thành với lẽ thật của Chúa. Đây là một nguyên tắc căn bản để chúng ta phải áp dụng. Chúng ta nhắc lại câu Kinh Thánh ở trong Jeremy đoạn 17 câu 9 câu 10. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Ta Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Đó là lòng của chúng ta dối trá và chúng ta không thể biết lòng mình được. Rất là xấu xa, không thể nào là tiêu chuẩn của sự thành thật như là chúng ta thường nghĩ. Cho nên nguyên tắc mà chúng ta nhấn mạnh để áp dụng hôm nay đó là thành tâm với lời Chúa. Thành thật là thành tâm với lời Chúa. Chẳng hạn như mình đang bị đụng chạm và trong lòng đang nổi giận và lòng đang muốn bày tỏ những lời bất mãn hay là đối đáp trở lại. Nhất là trong những trường hợp mà mình bị xuyên tạc và rất nóng lòng để giải thích và thanh minh. Thì hành động đúng hay là thành thật không có nghĩa là trong sao ngoài vậy, cứ trong bụng nghĩ làm sao thì cứ nói ra như vậy. Nhưng là thành tâm áp dụng lời Chúa dạy trong hoàn cảnh mình đang đối diện. Chẳng hạn như Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29 nói rằng chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Như vậy thành thật không phải là cứ nói huỵch tẹt ra là thành thật, hay là trong bụng nghĩ làm sao thì nói như vậy. Hay là trong lòng nóng nảy thế nào thì cứ bày tỏ ra. Nhưng thành tâm với lời Chúa nghĩa là không nói lời dữ và chỉ nói khi đáng nói và chỉ nói khi có thể giúp ơn và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Đó là thành tâm với lời Chúa và đó là thành thật đúng nghĩa. Hay là khi bị oan ức thì chúng ta nhớ tới câu Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 21-23. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu cho Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không có thấy chút chi dối trá, Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Trong lòng và trong bản chất của con người thì rất muốn phân bua và thanh minh những lúc bị oan ức, nhưng không có nghĩa đó là điều luôn luôn nên làm trong danh nghĩa của sống thành thật. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là người thành thật tuyệt đối, không có chi dối trá trong tấm lòng của Ngài và trên miệng Ngài. Nhưng Ngài thường xuyên yên lặng, không đáp ứng với những điều oan ức xuyên tạc đối với mình. Như vậy, câu hỏi áp dụng hôm nay cho mỗi người chúng ta đó là quý vị có cần định nghĩa trở lại vấn đề sống thành thật của mình hay không? Định nghĩa trở lại không trên tiêu chuẩn của lòng mình, nhưng trên nguyên tắc của lời Chúa. Thành tâm với lời Chúa không có nghĩa là trong sao ngoài vậy với lòng mình, nhưng đúng với lời Chúa. Trong phần áp dụng hôm nay, đây là câu hỏi thực tế rõ ràng, nhưng đem lại những thách thức thâm sâu cho chúng ta. Cho nên khi muốn đáp ứng thì thay vì hỏi tôi nghĩ thế nào, tôi cảm xúc như thế nào, thì chúng ta phải hỏi lời Chúa dạy gì và tôi sẽ vâng phục lời Chúa hay không. Nghĩa là thành thật là vâng phục lời Chúa và để lời Chúa sửa lại tấm lòng của chính mình. Đó là phần áp dụng thực tiễn, tiêu chuẩn là lời Chúa chứ không phải là lòng mình. Sau đây là thời giờ để chúng ta cùng suy gẫm và thầm nguyện để Đức Thánh Linh hướng dẫn quyết định và đáp ứng của mỗi chúng ta.
Chúa Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, Chúa là đấng chăn giữ tôi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Ngài dẫn đưa tôi bên dòng nước bình an. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Ngài dẫn đưa tôi bên dòng nước an bình. Ngài bố lại linh hồn tôi, Ngài bố lại linh hồn tôi, dắt đưa tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài, vì cớ danh Ngài. Dù khi tôi đi trong trung bóng trên, tôi sẽ không sợ tai họa nào. Dù khi tôi đi trong trung bóng trên, tôi sẽ không sợ tai họa nào, vì Chúa luôn ở cùng tôi, vì Chúa luôn ở cùng tôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan. Mục đích của chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống là cho người được nghe lời Kinh Thánh giảng giải với nguyên tắc áp dụng rõ ràng, hầu cho đời sống của chúng ta được chủ động bởi lẽ thật của Chúa và được thay đổi thực sự khi áp dụng sự dạy dỗ từ lời Chúa. Vì thế, để phần áp dụng này phản ánh thực tế nhu cầu và hoàn cảnh của quý vị thính giả, chúng tôi xin mời quý vị gửi các câu hỏi hoặc thắc mắc hay vấn đề liên quan đến loạt bài này về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.